Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi anh Quang Hưng.
Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp. Sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị nào đi dậy sớm thì quý vị thấy là ủa sao hôm nay tự nhiên lạnh quá, nhưng mà rất là lý tưởng. Quý vị cũng mặc thêm một cái áo lạnh nhưng mà đừng có giày cộm, bởi vì quý vị sẽ ra ngoài là cái thời tiết nó sẽ ấm áp trở lại vào trưa ngày hôm nay. Hôm nay phải nói là không có mây, trời nắng chang chang và rất là đẹp. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 68 độ và thấp nhất là 47. Và ngày mai thì mây nhiều hơn, ấm áp hơn một chút xíu. Nhưng mà tới ngày thứ hai thì có một luồng gió lạnh thổi đến, nhưng mà không có làm cho cái nhiệt độ lạnh lắm. Tới ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có mưa. Mà thực sự là tiểu bang Texas, nhất là khu vực Dallas và Houston, bây giờ đang cần mưa. Ngày hôm qua gió thổi lớn quá, với lại nó khô quá, nó sẽ gây ra một số những cái nơi gặp hỏa hoạn. Cỏ thôi, rừng thôi, nhưng mà không có gì nghiêm trọng. Rất là ngày may mắn ngày hôm nay thì nó trở lại là gió cũng nhẹ đi một chút xíu. Thưa quý vị, nói về Olympic Thế vận hội mùa đông ở bên Nga thì nếu mà chúng ta ở một cái nơi nào đó thì chúng ta sẽ coi TV truyền hình. Ở bên Mỹ thì mình cũng coi được TV và họ đã trình chiếu nhiều cái trận đấu trực tiếp. Nhưng mà mỗi một nơi thì mỗi một khác, mặc dù là chúng ta biết là Olympic chỉ có một mà thôi. Nhưng mà trên thực tế nếu mà chúng ta ở một cái quốc gia nào đó thì quý vị sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm nay người ta nói nếu mà quý vị ở bên Thụy Điển thì quý vị thấy là những cái nhà bình luận họ chế giễu về những cái cơ hội gọi là không có may mắn đối với lại người Na Uy. Còn ở bên Nga, bên Anh á, thì người ta lại thấy rằng là người Anh chưa có đủ nhanh để mà có thể chơi cái môn gọi là tốc độ về trượt ván. Trong khi đó thì người Nhật họ thực sự là rất là mong muốn là các lực sĩ của họ có thể đạt huy chương về cái môn trượt băng nghệ thuật. Còn bên Canada thì người ta ủng hộ tối đa về cái môn gọi là khúc côn cầu, gọi là hockey đó. Và ở bên Nga thì lại khác, bây giờ người ta lại cảm thấy là họ không có còn lạc quan cho lắm, bởi vì cái số lượng huy chương nó bây giờ nó lại nằm dưới cái mức của Hoa Kỳ và không có được nhiều huy chương vàng. Trong khi đó thì người ta lại chế giễu người Mỹ là người Mỹ chào cờ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thông thường thì người ta chào cờ vào buổi sáng, nhưng mà người Mỹ thì lại khác. Cái điều nữa là như thế này, là hầu như là ngày nào người Mỹ cũng đạt huy chương vàng, cho nên là tối nào quý vị cũng nghe người ta chào cờ trước khi quý vị đi làm. Cái điều này là đúng như vậy. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được cái tin là đội tuyển nữ của Canada, cái môn hockey ấy, người ta gọi là khúc côn cầu ấy, thì vừa mới hạ đội Mỹ với cái tỷ số vào chung cuộc là 3-2. Như vậy là đội Canada đã giành được cái huy chương vàng và đội Mỹ thì đạt được cái huy chương bạc. Trong khi đó thì một cái đội tuyển khác họ cũng đạt được tiếp được cái huy chương là Thụy Sĩ. Nhưng mà phải nói như thế này là đội tuyển của Canada quả tình là bất cứ một cái Olympic nào họ cũng đạt được cái thành tích huy chương vàng hết. Năm 4 năm về trước họ cũng đạt được huy chương vàng rồi. Riêng về đội Mỹ thì đạt huy chương vàng lần đầu tiên vào năm 1998 và kể từ đó thì khó mà có thể đạt được huy chương vàng, chỉ có đạt được hạng nhì. Nhưng mà dù sao thì hạng nhì cũng đỡ được, phải không anh Khôi Nguyên? Trong khi đó thì anh thấy rằng là sáng ngày hôm nay là đội Hoa Kỳ đã đứng đầu bảng, có nhiều huy chương nhất, lên tới 25 huy chương. Đứng thứ nhì là Nga, 23 huy chương. Đứng thứ ba là Canada, và đứng thứ tư bây giờ là Hòa Lan. Hòa Lan luôn luôn đứng đầu nhưng mà bây giờ đã chậm lại rồi. Người Na Uy thì họ cũng đạt được tới 10 huy chương vàng, nhiều nhất, và tổng cộng họ tới 21 huy chương, đứng trên luôn cả người Đức đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì trong các cuộc tranh tài đỉnh cao thì các quốc gia đều cố gắng, các vận động viên đều cố gắng hết mình để thể hiện cho bộ mặt của quốc gia của họ. Tuy nhiên trong kỳ Thế vận hội Sochi năm nay, đất nước Nam Hàn đang trở nên rất là bực tức khi mà một hành động được xem là sự ép trắng trợn của các trọng tài đối với Nga nhằm giúp cho vận động viên của Nga giành huy chương vàng trong bộ môn trượt băng nghệ thuật đã khiến cho toàn bộ đất nước Nam Hàn trở nên rất là bực tức. Theo như báo chí Nam Hàn cho rằng, ban giám khảo ở cuộc thi Olympic Sochi đã xử ép cô Kim Yuna, đây là được xem như là nữ hoàng trên băng của đất nước Nam Hàn, khiến cô mất huy chương vàng ở nội dung trượt băng nghệ thuật. Ở nội dung này thì vận động viên Kim Yuna chỉ giành được 219,11 điểm và đành phải chấp nhận huy chương bạc, trong khi nữ vận động viên 17 tuổi người Nga là Adelina Sonnikova đạt tổng cộng là 224,59 điểm, trở thành vận động viên đầu tiên của Liên bang Nga sau thời hậu Liên bang Xô Viết giành được huy chương vàng ở Thế vận hội mùa đông. Đây được xem bất ngờ lớn bởi vì trong những người trong nghề là trong lĩnh vực trượt băng nghệ thuật thế giới thì trước nay đều biết rằng cô Kim Yuna được xem là giống như là bất khả chiến bại trên đường băng nghệ thuật. Giới truyền thông Bắc Nam Hàn cũng đã phản ứng rất là nhiều vì họ cho rằng là giám khảo đã chấm điểm không công bằng ở phần thi cuối cùng, khiến cho cô Kim đã thất bại trước vận động viên của Nga Xô. Rất nhiều nhà bình luận từ phía Bắc Hàn, từ phía Nam Hàn cho biết rằng cô Kim đã không thất bại mà chỉ có người Nga chiến thắng mà thôi. Và họ đang chờ xem rằng cô Sonnikova là vận động viên đạt huy chương vàng đó có thể đạt được điểm cao như thế tại các giải khác hay không, nếu các giải đó không được tổ chức tại Nga. Theo như báo chí của Nam Hàn cũng đã mở ra rất nhiều diễn đàn nhằm lấy ý kiến của người hâm mộ xung quanh việc thất bại của cô Kim. Và gần như tất cả mọi người đều tỏ ra rất là bất bình. Một người hâm mộ của Nam Hàn cho biết, chúc mừng nước Nga, bạn đã trở thành thế vận hội thối nhất trong lịch sử, bạn nên tự hào về điều đó. Thì thiết nghĩ rằng trong các giải, trong các cuộc tranh tài, thì sự công bằng là một trong những yêu cầu hàng đầu được đưa ra. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan như là nước đăng cai tổ chức hoặc là một số lý do nào đó khiến cho cuộc tranh tài đã trở nên hoang ố vì một quyết định sai lầm, thì không biết rằng người Nga sẽ nghĩ như thế nào khi đọc những cái dòng comment này trên các trang mạng xã hội. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, giờ người Nga, bây giờ ông Vladimir Putin ông cảm thấy là số lực sĩ của người Nga bây giờ cũng chậm lại rồi, không có biết là cuối cùng thì họ sẽ đạt được nhiều huy chương hay không. Nhất là cái việc mà Nga với lại Mỹ bây giờ cũng đang cựa quậy nhau, mà Mỹ thì bây giờ cái số lượng huy chương của họ đã vượt tới cái đầu bảng rồi. Sáng ngày hôm nay chúng tôi có lược dịch về cái trang nhất của tờ Dallas Morning News, nhưng mà chúng tôi chưa có dịch tới ở cái đoạn mà hết cuộc có một cái câu, cho nên là nhiều người cũng đã hiểu lầm. Cái bản tin nó như thế này, là các nhà nghiên cứu về vấn đề an toàn họ đã bày tỏ về cái lo ngại một thập niên trước đây là về cái vấn đề những cái tai nạn chết người do các cụ già lớn tuổi lái xe. Thì họ cũng đã cảnh cáo là cái dân số, những dân số của Hoa Kỳ, nhất là những người lớn tuổi mà vẫn còn cầm tay lái, vẫn tiếp tục gia tăng. Nhưng mà cái điều này đó là họ đã từng sai, bởi vì như thế này là cái số người mà trước đây của cái thập niên trước á, là khi mà họ lớn tuổi thì họ thường thường gây ra tai nạn. Nhưng mà bây giờ vào cái thập niên này, tức là năm 2014, thì các cụ từ 70 tuổi trở lên bây giờ ít gây ra tai nạn so với lại cái thế hệ trước. Cái lý do mà một cái cuộc nghiên cứu bởi Viện Institute họ vừa mới đưa ra vào ngày hôm qua, họ nói rằng là bây giờ các cụ có vẻ khỏe mạnh hơn và cũng minh mẫn hơn, cho nên là ít gây ra tai nạn so với lại cái thế hệ trước. Từ năm 1997 cho tới năm 2012 thì cái tỷ lệ tai nạn xảy ra đối với lại các cụ lớn tuổi từ 70 trở lên đó, đã giảm tới 42%. Tức là cái số lượng mà các cụ lái xe gây ra tai nạn đã giảm khá nhiều, nhưng mà chỉ có giảm 30% so với lại các vị trung niên mà thôi. Và những cái tỷ lệ mà gây ra tai nạn bởi các cụ tuổi từ 80 trở lên cũng đã giảm ở cái mức độ phân nửa so với lại các cụ ở cái độ tuổi từ 70 cho đến 74. Tức là các cụ từ 70 cho đến 74 đã là già lắm rồi, nhưng mà có những cụ thì 80 tuổi nhưng mà lái xe vẫn còn rất là minh mẫn, không có bị gây tai nạn nhiều. Người ta đặt ra cái lý do là bởi vì bây giờ xe cộ có thể là họ chế tạo với cái độ an toàn nó cao hơn, và bây giờ đường xá thì nó cũng tốt hơn hồi xưa, cho nên là các cụ không có bị gây ra tai nạn nhiều. Và bây giờ thì các cụ ở cái độ tuổi 70 trở lên thì lái xe nhiều hơn so với lại cái thập niên trước. Và người ta dự trù là tới năm 2050 thì số lượng các cụ tuổi từ 70 trở lên tiếp tục lái xe có thể đạt lên tới là 64 triệu cụ, đông quá, tức là chiếm 16% dân số của Hoa Kỳ. Và năm ngoái thì có tới là 29 triệu các cụ tuổi từ 70 vẫn tiếp tục lái xe, nhưng mà chỉ có chiếm khoảng từng 90% dân số của Hoa Kỳ mà thôi. Bây giờ thành ra là quý vị thấy là đừng có sợ nhé, khi mà quý vị lái xe mà ngừng lại đó, anh Khôi Nguyên, nếu mà thấy bên hông mình có một cụ thiệt là già thì cũng không có sao, cụ vẫn còn minh mẫn lắm, lái xe vẫn còn tốt lắm, không có sao cả anh Khôi Nguyên, đừng có sợ.
Dạ vâng, với cái thời đại ngày nay thì cái nền y học cũng đã phát triển rất là nhiều, nên sức khỏe của các cụ cao niên cũng được đảm bảo hơn, khiến cho việc các cụ điều khiển những chiếc xe lưu thông trên đường cũng đã trở nên dễ dàng hơn. Làm tuy nhiên rất là nhiều người khi mà nhìn thấy các cụ thì cũng sẽ cố gắng tránh các cụ ra một tí, bởi vì các cụ thì thường rất là cẩn thận lái xe từ từ, nhưng điều đó khiến cho những người mà cảm thấy là họ đang gấp rút hoặc là họ cảm thấy là các cụ đã cản trở giao thông khá nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng nên cổ vũ cho các cụ, bởi vì ở tuổi các cụ mà có thể lái xe là cũng khá là tốt rồi. Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến việc Myanmar vừa, tức là Miến Điện đó, vừa mới phát hiện ra một khối ngọc bích nặng lên đến 50 tấn, tức là khá là to lớn. Cái khối ngọc bích này vừa mới được các giới chức của Myanmar phát hiện được một khối ngọc bích khổng lồ tại nằm ở các mỏ đá quý nằm ở phía bắc của nước này. Dẫn lời ông Lian Nansen là người đứng đầu của bang Kachin thuộc Miến Điện cho biết, các thợ mỏ đã phát hiện được khối ngọc bích tại khu mỏ Habkan từ hơn một tuần trước. Đến nay, một nửa của khối ngọc bích vẫn được nằm dưới mặt đất. Các chuyên gia của nước này ước tính rằng khối ngọc bích này cao khoảng 5,5 mét, tức là khá là cao, khoảng gấp 4 lần một người bình thường, và nặng chừng khoảng 50 tấn. Và do ngọc bích có giá trị quá cao, nên chính phủ Myanmar, tức là chính phủ Miến Điện, đã phải đưa quân đội tới nhằm bảo vệ khối ngọc bích to lớn này. Miến Điện là một trong những quốc gia hàng đầu xuất khẩu ngọc bích trên toàn thế giới. Phần lớn trữ lượng đá quý của quốc gia này nằm ở miền Bắc, Kachin. Đây là trọng điểm tranh chấp giữa quân đội chính phủ cũng như là lực lượng nổi dậy trong hơn nhiều năm qua. Và những khối ngọc chất lượng cao nhất của Myanmar thường bị bọn buôn lậu ăn cắp và đưa sang các quốc gia láng giềng, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc. Thì với khối ngọc bích này, Khôi Nguyên cứ tưởng tượng ra là nó cao hơn gấp 4 lần một người bình thường và nặng tới 50 tấn, thì không biết rằng người ta sẽ làm thế nào để có thể chế tạo ra những món trang sức nhỏ nhỏ cho quý bà, quý cô. Nhưng mà với 50 tấn thì không biết là cái giá trị nó sẽ là bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đã không dám nghĩ rồi đó anh Quang Hưng.
Vâng, nó bự quá. Nhưng mà quý bà thì thích cái này hơn, bởi vì ngọc bích là một trong những cái đá quý rất là đắt tiền. Thưa quý vị, vẫn trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái hố cách biệt giữa người nghèo và người giàu, thì theo một cái cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua cho thấy là cái hố cách biệt người nghèo và người giàu của Hoa Kỳ bây giờ nó đã lên tới cái mức rất là cao, nhất là đối với lại các thành phố lớn hay là những cái thành phố giàu có. Thì theo như là cái bản tin cho biết, thì đối với lại một số những cái thành phố chẳng hạn như Atlanta, San Francisco, Washington, New York, Chicago hoặc là Los Angeles là những cái thành phố mà có hố cách biệt rất là cao so với lại trung bình trên toàn quốc. Đó là cái viện Brooklyn và ngày hôm qua đã công bố như vậy. Và họ cũng đề nghị là có rất là nhiều cái nguồn đã gây ra cái vấn đề này, chẳng hạn như là cái sự phát triển kinh tế, cái vấn đề bất công bằng trong cái lợi tức của từng người một, mà nó đã hiện hữu từ nhiều năm nay rồi, tới 35 năm nay rồi. Mà nếu không có những cái sửa đổi thì chắc chắn là cái xã hội của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những cái sự cách biệt. Một số những cái thành phố thì họ cũng đưa ra một số chương trình, nhưng mà họ gặp rất là nhiều khó khăn. Chẳng hạn như là cái vấn đề cung cấp những cái vấn đề học vấn công cộng đối với lại người dân, hoặc là những cái dịch vụ của chính phủ căn cứ trên những cái tỷ lệ về thuế má mà cái thành phố có thể thu lượm. Chúng ta không biết là trong những cái thời kỳ suy thoái thì chính phủ ở khắp nơi, thành phố, nhất là địa phương, họ không có đủ tiền để mà có thể cung cấp những cái dịch vụ. Chẳng hạn như là một số những cái dịch vụ mà dành riêng cho những cái khu vực nghèo thì đã bị đóng cửa. Chúng ta thử tưởng tượng hồi xưa vào những cái dịp hè đó, thì thành phố Houston là thành phố Dallas thì nhiều nơi họ vẫn tiếp tục có những cái hồ bơi công cộng, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là đâu còn bao nhiêu cái hồ bơi công cộng nữa đâu. Và bây giờ đó thì người ta thấy là rất là ít người Mỹ được tăng lương trong cái thời gian này. Và chính ngay Tổng thống Barack Obama hiện nay cũng đang vận động để mà làm sao là dân chúng có được cái mức lợi tức trung bình cao hơn thường lệ. Bây giờ thì những cái người giàu mà người ta tính như thế này là riêng ở bên Atlanta thì trung bình khoảng chừng 5% dân chúng tại đây có cái số lương trung bình là 279.827 đồng trong năm 2012. Như vậy là gấp tới 19 lần cái số người có cái lợi tức thấp, tức là vào khoảng 20% những cái người có lợi tức thấp ở cái thành phố này. Và cái so sánh ở những cái thành phố khác như là tiểu bang Texas ở Houston hay là bên Dallas thì cũng vào liệt kê đứng vào hàng trên cái mức trung bình. Tức là những cái người giàu có họ lãnh cái số lương bằng gấp 12.2% đối với lại những cái người nằm ở cuối bảng, như là những cái người nghèo mà hiện nay họ lãnh cái số lương rất là ít, trong khi đó thì những người giàu vẫn tiếp tục lãnh được cái số lương rất là cao. Thành ra cái hố cách biệt giàu và nghèo ngày một gia tăng ở bất cứ nơi nào, nhất là những cái thành phố lớn như bên Dallas và Houston, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nhắc đến giàu nghèo thì chúng ta thấy rằng những người giàu thì càng giàu hơn, nhưng mà những người nghèo thì có lẽ là sẽ rất là khó để mà đổi đời. Một bản tin Khôi Nguyên cũng thấy là khá là cảm động liên quan đến việc giàu nghèo, khi cho biết là một người cha tại Trung Quốc mỗi ngày đã phải cõng con đi khoảng 30 cây số, tức là khoảng 18 đến 19 dặm đi bộ thôi quý vị, mà khi mà chỉ cõng người con bị tật nguyền đi bộ trên đôi giày cao su của mình mỗi ngày như thế là khoảng 30 cây, khoảng là 18 đến 19 dặm một giờ một ngày để mà cõng cho người con đi học thôi. Hình ảnh của người bố đi bộ gần 18 đến 19 dặm mỗi ngày đi cõng người con dị tật đến trường khiến cho rất là nhiều người trên các trang mạng xã hội tỏ ra khâm phục. Ông Yu Sang-kin sống trong một thành vùng nông thôn của thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, cõng con trai đi học 1 giờ sau đó, và khoảng 9 giờ thì ông bố mới trở về nhà làm công việc đồng áng, rồi khoảng 4 giờ chiều quay lại đón con. Quý vị thử tưởng tượng xem, đi một cái khoảng đường dài như vậy mỗi ngày và đi hai chuyến như vậy thì chứng tỏ người bố này rất là thương con cũng như là có nghị lực rất là cao. Một ngày thì ông Du đã phải đi bộ khoảng 18 đến 19 dặm để đưa con đi học bởi vì khu vực này không có xe cộ đi lại. Theo như bản tin cho biết thì con trai của ông Du tên là Quan, mới 12 tuổi thôi. Nhưng cậu bé phải học chỉ học lớp 1 bởi vì do tay chân và cột sống của cậu bé bị dị tật. Mẹ của cậu bé đã bỏ cậu bé đi từ lúc cậu bé còn 3 tuổi. Kể từ đó thì ông Du một mình nuôi dạy con mình mà thôi. Ông cho biết là chúng tôi đã chữa trị nhiều nơi, từ các trung tâm y tế trong thị trấn cho đến các bệnh viện lớn ở thành phố, nhưng mà các bác sĩ đều không chẩn đoán được căn bệnh của cậu bé bị mắc phải. Bởi vì đường đi khá khó khăn, ông đã phải thay 3 đôi giày cao su trong vòng nửa năm. Theo ông Du thì vấn đề nguy hiểm nhất trên đường là thường xuất hiện những con chó hoang để tấn công người qua đường, nhưng mà ông đã tìm cách xua đuổi chúng. Và một điều đáng ngạc nhiên và cũng chính cho chúng ta khâm phục rằng, ông đã hãnh diện cho biết, chúng tôi chưa bao giờ đi đến trường muộn cả. Như chúng ta thấy đó, là những người nghèo, họ nhưng mà có nghị lực và cũng tấm lòng thương con thì ông đã đi bộ trong mấy năm liền mà mỗi ngày đều như thế mà không bao giờ đi trễ. Thì thiết nghĩ chúng ta cũng nên nghĩ lại rằng với cuộc sống đầy đủ ngày nay của đất nước chúng ta, việc xe đi lại bằng xe cộ thì rất là đơn giản, mà tuy nhiên rất là nhiều người vẫn thường đi trễ hoặc là một số lý do nào đó, thì chúng ta cũng nên xem lại. Bởi vì với điều kiện đầy đủ như thế mà chúng ta vẫn không bằng một người để phải đi bộ mà cõng thêm một người con tật nguyền nữa thì rất là đáng để chúng ta suy nghĩ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái phương tiện lái xe bây giờ cũng rất là nhanh, nhưng mà nhiều người đó đôi khi đợi cho tới cái giờ phút cuối thì họ mới đi, và họ đi trễ thì dù cho là có phương tiện nào đi chăng nữa thì vẫn đi trễ mà thôi. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, thứ sáu cuối tuần rồi, và hẹn với quý vị vào thứ hai tuần sau. Chúc anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả có một cuối tuần thiệt là vui, thiệt hạnh phúc, đầm ấm với gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui và cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên gia đình.